Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế thường kỳ của đài VOA tiếng Việt. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị khán giả, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng trên kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần giờ Việt Nam, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư tiến sĩ Lộc và cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu để quay trở lại với chương trình của chúng tôi.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính chào quý khán thính giả toàn cầu của Đài VOA.
Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là vị khách quen thuộc của chúng tôi. Ông là người hiện đang giảng dạy chương trình MBA, tức là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Và ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền thanh, truyền hình của người Việt tại Mỹ để mà bình luận về các vấn đề thời sự về kinh tế. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay chủ đề là cái cuộc khủng hoảng trái phiếu ở Việt Nam hiện nay, mà điển hình là trái phiếu mà được bán qua ngân hàng SCB đó, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Thì chúng tôi đưa vấn đề này, đây là một vấn đề hiện rất là thời sự được người dân trong nước quan tâm, và chúng tôi muốn nhìn từ một chuyên gia ở Mỹ như là ông Lộc, như là giáo sư tiến sĩ Lộc đó, để mà xem xét và đối chiếu lên những cái khác biệt và những cái giống nhau thị trường trái phiếu ở Mỹ và thị trường trái phiếu ở Việt Nam như thế nào. Như chúng ta đã biết là chỉ còn là chưa đầy hơn một tuần nữa là đã đến Tết Nguyên Đán rồi, mà bây giờ vẫn còn có rất nhiều nạn nhân cái vụ trái phiếu SCB, họ đang sống dở chết dở và đang tuyệt vọng đi đòi tiền, và tất nhất gần đến mà họ không có tiền để chi dụng cho sinh hoạt. Vậy thì cái nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng đó là như thế nào? Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Có phải là đó là do cái sự lơi lỏng trong quản lý của nhà nước, hay là do cái lòng tham, hay là cái sự bất chấp của ngân hàng mà dẫn đến thảm cảnh của bao nhiêu nạn nhân như vậy? Và liệu ở Mỹ đó, chúng ta nhìn ở Mỹ có xảy ra những vụ việc như thế hay không? Và ở Mỹ có những cái quy định và những cái luật lệ nào để tránh cho những cái vụ mà khủng hoảng, những cái vụ vỡ nợ đó trái phiếu xảy ra như vậy? Thì chúng tôi sẽ đem những cái câu hỏi này để mà trao đổi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và trước khi bắt đầu chương trình đó thì tôi xin nhắc quý vị khán giả đang theo dõi, thì nếu quý vị có ý kiến hoặc là có câu hỏi gì đó cần trao đổi với vị khách mời, thì xin quý vị cứ đặt lên trên phần bình luận, tôi sẽ theo dõi liên tục và sẽ chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để trả lời cho quý vị. Vâng, trước hết kính thưa ông Lộc đó, thưa giáo sư cho biết là theo tôi biết là trái phiếu ở Việt Nam điển hình là cái việc trái phiếu của Vạn Thịnh Phát và bán của SCB đó, thì được gọi là trái phiếu 3-0, tức là không có tài sản đảm bảo, không được ngân hàng đứng ra bảo lãnh trả nợ, và cũng không có điểm xếp hạng tín nhiệm. Vậy thì cái trái phiếu như vậy rất là rủi ro đó. Vậy thì theo ông, không biết là ở Mỹ phát hành trái phiếu có tức là có những cái điều kiện như vậy hay không ạ?
Vâng, ở tại Hoa Kỳ khi mà chào bán trái phiếu vào đại chúng, có nghĩa là public bond ấy, thì Hoa Kỳ nó có năm loại trái phiếu. Trái phiếu của chính phủ liên bang, của những công ty điện nước, điện lực, hay là những công ty gọi là tư nhân này nọ đó, thì khi mà ra đại chúng đó, thì cái đòi hỏi của cơ quan SEC nó rất là rườm rà, phức tạp, và đòi hỏi những công ty của Hoa Kỳ phải có qua một cái underwriter, có là người một cái trung gian chào bán, gọi là phát hành trái phiếu underwriter, đó là một cái cơ quan gọi là chuyên nghiệp để mà chuẩn bị để mà ra mắt trái phiếu, rồi cộng thêm những cái hồ sơ kế toán này nọ phải nộp với cái quá trình là một cái thời gian là 3 năm, cộng thêm là những cái hồ sơ đó đã phải được gọi là kiểm toán, có nghĩa là audited financial statement. Trong cái thời gian nó rất là rườm rà và nó đòi hỏi, nhưng mà quan trọng hơn hết là phải được xếp hạng tín nhiệm, có nghĩa là credit rating. Thì đó là những cái điều mà để một phần là khi mà liệt kê vào cơ quan SEC là một cơ quan có trách nhiệm đối với Quốc hội của Hoa Kỳ là điều hành tất cả những gọi là những cái đầu tư về cổ phiếu và trái phiếu. Còn về bên Việt Nam á, cái những cái trái phiếu 3-0 đó, một cái thiếu sót nặng nhất trong đó là khi ra ngoài chào bán với lại đại chúng mà lại không có xếp hạng tín nhiệm. Đó là một cái chuyện rất là quan trọng. Và cộng thêm không bảo đảm thanh toán mà cũng không có tài sản bảo đảm. Thành ra đó là một cái trường hợp trái phiếu nó rất là rủi ro mà người dân bình thường thì không không họ không hiểu được cái rủi ro đó thôi.
Dạ vâng, tức là ở Mỹ đó thì chúng ta có một cơ quan quản lý đó là SEC, đó là để mà phụ trách, tức là vet, tức là kiểm tra các trái phiếu trước khi phát hành, và theo như ông nói là họ phải có xếp hạng tín nhiệm rõ ràng thì mới được tung ra thị trường, đúng không ạ?
Vâng, đó là cái trường hợp của khi ra đại chúng, nhưng mà nó cũng có những cái loại trái phiếu mà chào bán riêng lẻ, tiếng Mỹ nó gọi là private placement á, thì nó không có đòi có những cái đòi hỏi đó, có nghĩa rằng họ chỉ chào bán trái phiếu ví dụ như cho 25 cái công ty hay là những người chuyên nghiệp tỷ phú này nọ đó đầu tư riêng lẻ, thì những người này họ gọi là tinh vi đủ để mà họ tự nghiên cứu lấy, thì những cái điều kiện khắt khe ở SEC thì nó không cần phải được áp dụng trong cái trường hợp này thôi.
Dạ vâng, vậy thì với cái tình trạng ở Việt Nam đó, như chúng ta đã biết là trái phiếu 3-0 đó thì nó sẽ dẫn đến những cái nguy cơ gì, thưa giáo sư?
Vâng, thứ nhất là chúng ta thấy cái tình trạng của những cái trái phiếu mà không tài sản bảo đảm á, ở bên Việt Nam á, trong 2021 đã chiếm 48% những trái phiếu đó. Mà những trái phiếu đó một phần là họ ra trái phiếu để chi, là để họ gây tiền và họ để đáo nợ, có nghĩa là gây tiền của quần chúng để trả những nợ khác mà họ không có khả năng trả nợ. Đó là lý do mà tại sao phải đòi hỏi xếp hạng tín nhiệm, là vì xếp hạng tín nhiệm là gì? Một cái cơ quan gọi là biệt lập nhìn vào cái công ty mà đưa trái phiếu đó, nhìn vào cái khả năng họ trả nợ và họ có thể gọi là quỵt nợ hay không. Thì không có cái gọi là cái quá trình đó thì người dân dân không hiểu rằng công ty này gây trái phiếu là vì một cái dự án mới thành lập hay là một cái dự án mà đã có những cái contract, những cái gọi là phương án gọi là thương mại rất là chuẩn, hay là chỉ gọi là lấy đầu heo heo nấu cháo, có nghĩa rằng mà gây tiền lấy tiền của quần chúng để trả những cái nợ khác mà công ty đó căn bản là không có khả năng trả nợ, họ đáo gọi là đảo đảo nợ qua một cái hướng khác thôi.
Như vậy thì rõ ràng rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Nếu mà không có những cái gọi là xếp hạng tín nhiệm thì rõ ràng những công ty họ không có khả năng trả nợ, hoặc là họ họ có âm mưu gọi là chiếm đoạt tiền của người dân thì không có ai kiểm soát họ được. Họ cứ công khai phát hành trái phiếu ra công chúng và người dân sẽ trở thành nạn nhân của họ. Như vậy thì có phải là người dân sẽ trở thành đối tượng quá rủi ro trong cái hoàn cảnh này không, đúng không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Và chưa kể đến đó, là bên Hoa Kỳ khi mà những người mà bán trái phiếu hay là ngay cả cổ phiếu nữa là stock đó, thì phải được bán bởi những người licensed broker, có nghĩa là những người này đó họ có cái bằng được tiểu bang cho phép qua một cái sự học vấn rất là chuẩn và thi thi cử, rồi họ được cái bằng là được. Tại vì họ làm nếu mà không đúng thì họ sẽ mất cái bằng là không có hành nghề được. Đó là một cái chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là khi mà bán trái phiếu như vậy đó mà do ngân hàng gọi là đại diện đó, thì phải một cái điều rất rõ ràng là không phải chỉ một nhân viên nào của ngân hàng cũng có thể bán được, mà phải là những người licensed broker. Nó trong ngân hàng của Hoa Kỳ nó có một cái bang nằm riêng ở một góc của một ngân hàng để cho họ biết rằng những người này là licensed broker, có nghĩa là những người chuyên nghiệp đầu tư để mà có thể bán trái phiếu, và họ khắc nghĩa rất rõ ràng là họ bán trái phiếu của ngân hàng hay là của những công ty khác mà ngân hàng đại diện, nhưng mà ngân hàng hoàn toàn không có trách nhiệm, cái nó nằm riêng chứ nó không có thể gọi là trà trộn vào những nhân viên ngân hàng, làm cho người ta gọi là không hiểu được đâu là ngân hàng, đâu là đầu tư.
Dạ vâng, bây giờ ông như ông nói như vậy thì chúng tôi cũng nhắc nhớ lại cái trường hợp của ngân hàng SCB ở Việt Nam đó. Tức là những cái người mà nhân viên ngân hàng, tức là những nhân viên mà giao dịch bình thường ở ngân hàng, thì họ cũng làm cái chức năng là họ tư vấn bán trái phiếu cho người dân. như ông phân tích thì ở Mỹ họ cần phải có gọi là license broker, ở Việt Nam thì những người này là họ không có hoàn toàn, họ không có bằng cấp gì về cái broker cả, nhưng mà họ lại bán trái phiếu cho người dân. Thì như ông nói như vậy là không đúng rồi đó. Thì thưa ông đó, thì cái việc này đó, khi mà họ không có bằng cấp như vậy đó, thì cái những cái rủi ro như thế nào khi mà họ đứng ra họ tư vấn trái phiếu cho người dân đó? Thì liệu người dân họ có phải là bị đưa vào cái bẫy của nhân viên ngân hàng hay không, khi mà họ không có bằng cấp và họ cũng không có nói rõ ràng về những cái gọi là những cái nguy cơ và những cái rủi ro mà người dân sẽ có phải đối mặt khi mà đầu tư vào trái phiếu ạ?
Vâng, điều này là sau khi nghiên cứu rất nhiều những khẩu cung hay những lời lời tuyên bố của rất nhiều vị trong 40.000 người mà đang gặp khó khăn vì đầu tư, vì họ cứ tưởng đây là một cái đầu tư rất là chuẩn và đã được sự gọi là hậu thuẫn của ngân hàng, nhất là những người dân họ đã bỏ tiền vào, họ lấy tiền lãi do ngân hàng SCB là một con ngân hàng rất là chuẩn trong quá khứ, mà sau khi đầu tư vào ngân hàng hay là để tiền vào ngân hàng dài hạn đó, thì họ lấy tiền lãi từ năm này tháng nọ nó rất là chuẩn, mà khi gần tới đáo hạn, có nghĩa là maturity đó, thì những nhân viên này gọi điện thoại hay là khi người ta vào thì họ nói rằng chúng tôi có những cái gọi là đầu tư khác, chỉ cần ký giấy chuyển qua thì nó sẽ tiền lãi thay vì 6-7%, 8% nó lên tới 9-11% mà không có lo gì cả. Mà thì người ta cứ thấy là SEB nói và nói như vậy và ký tờ giấy, mà lại có những cái giấy là có nhiều người lại nói rằng họ ký giấy tự chứng nhận họ là những người gọi là đầu tư chuyên nghiệp, là chi để cho ngân hàng phủi tay, và họ cũng chẳng hiểu là tại sao họ phải ký giấy đó. Và khi ký giấy xong, phần nhiều đó, khi mà bỏ tiền vào ngân hàng thì liền có một cái receipt, một giấy chứng nhận là đã bỏ tiền vào ngân hàng. Đằng này họ một ngày sau, hai ngày sau mới đến, là tại sao? Là tại họ đưa qua công ty Vạn Thịnh Phát, qua An Đông, để rồi mới có giấy để chứng nhận vài ngày sau. Cho nên mặc dù họ có câu hỏi nhưng mà họ không có lo lắng cho đến khi mọi chuyện nó vỡ lẽ ra. Đây là một cái trường hợp nó có hệ thống và nó rất là khi điều tra gọi là đến gốc nguồn, thì tôi nghĩ rằng cái xác suất là có một cái sự hệ thống gian lận nó rất nhiều, nhưng mà đó chúng ta phải chờ đợi coi Bộ Công an điều tra như thế nào.
Dạ vâng, nhưng ông nói đến cái nhà đầu tư chuyên nghiệp đó, thì tôi biết có một cái nghị định của chính phủ trước đây đó là yêu cầu là chỉ bán trái phiếu cho những cái người gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp, tức là họ biết là họ có kiến thức về trái phiếu và cổ phiếu, và họ biết là họ đầu tư vào những cái nào để mà sinh lời hay họ chấp nhận rủi ro. Trong khi những cái người mà đi gửi tiết kiệm ở ngân hàng SCB là họ lại không biết về trái phiếu cả, và như ông nói là họ phải ký một cái giấy mà họ không biết là phải chứng nhận họ là nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vậy thì tôi không biết là ở Mỹ đó, thưa ông đó, thì có cái quy định này hay không, mà những nhà đầu tư trái phiếu có cần phải là được chứng nhận là nhà đầu tư chuyên nghiệp, tức là phải có tài sản bao nhiêu đó, rồi phải có kinh nghiệm đầu tư bao nhiêu đó thì mới được đầu tư trái phiếu không, thưa giáo sư?
Vâng, ở bên Mỹ đó, khi mà chào bán riêng lẻ đó, thì đó là private placement đó, thì khi chào bán đó, là họ cũng qua cái quá trình là họ nói rằng cái công ty đó, họ qua một cái gọi là cái cơ quan phát hành trái phiếu, là nói rằng chúng tôi là chào bán riêng lẻ, thì chúng tôi nhắm vào 25 cái vị đầu tư này, trong đó có công ty, có cá nhân này nọ, và họ chỉ gặp những cái công ty này và những cá nhân đầu tư riêng lẻ mà là chuyên nghiệp mà thôi, chứ không thể hiện diện ở một cái chỗ công cộng là có đó là ngân hàng mà bán cho từng người, thì cái trường hợp nó phải là riêng lẻ và nó gặp một cái môi trường nó khác, cho nên nó phân biệt rất rõ ràng cái cách chào bán riêng lẻ so với lại bán đại chúng. Khi mà bán trái phiếu đại chúng ở tại cái cơ quan ngân hàng hay chi nhánh ngân hàng thì đó là bán cho công chúng rồi. Trong cái trường hợp này đó, chúng ta phải nhìn sâu hơn nữa là cái sự đầu tư, mặc dầu mà Trương Mỹ Lan là tỷ phú của công ty Vạn Thịnh Phát đã bị bắt vì gian lận và này nọ, nhưng mà những cái gọi là những cái ban giám đốc của Vạn Thịnh Phát, một số đều có hiện hữu ở trong ban giám đốc của SCB, Và cái cách thực hành như vậy đó, nó mặc dầu nó gọi là trên phương diện nhìn bề ngoài thì SCB họ nói họ phủi tay vì đây là cái đầu tư về trái phiếu thì tất nhiên là có lời thì được mà lỗ thì chịu hay là mất vốn thì cũng chịu. Nhưng mà cái sự gian lận nó có hệ thống, cần phải một cái điều tra. Nếu có cái gian lận cần phải điều tra đến gốc nguồn thì mới biết rõ, thưa anh. Bên Mỹ thì những cái chuyện này đó họ điều tra sẽ ra hết, tất cả mọi chuyện ra hết, nhưng mà phải cơ quan FBI thì đây là bộ công an. Vì tất cả những chỉ đạo nếu mà trong ban giám đốc mà có của hai bên mà nó có lẫn lộn với nhau, thứ nhất là nó có cái conflict of interest, có nghĩa rằng gọi là cái sự sát nhập về không có gọi là chuẩn cái mục đích của công ty mà nó là lẫn lộn giữa công ty này qua công ty khác, mà có những chỉ đạo qua những cái điện tín hay email, hay là lấy khẩu cung của những nhân viên, hay là bên FBI đôi khi họ điều tra họ gọi là ân xá cho một vài vị giám đốc nếu những người này họ đến để họ nói sự thật. Và trong cái khoa học mà gọi là pháp y đó, forensic file đó, trong cái khoa học đó thì chuyện nào cũng phân phui đã, tại vì tất cả những cái phân tích dữ kiện pháp y đó, có là data analytics forensic đó, là FBI họ có khả năng, mặc dầu họ xóa hồ sơ hay là họ xóa hết tất cả những cái liên lạc với nhau, nhưng mà ở trong hệ thống computer họ đều lấy là trở lại được. Đó là cái điều mà chính phủ Việt Nam cần phải làm để biết rằng có cái sự cấu kết như thế nào. Và ngay cả cái cách nói chuyện của nhân viên đối với những người khách hàng, cái cách nói chuyện như thế nào để mà gọi là lường gạt người ta một cách những người gọi là khi mà họ tới lúc mà trái phiếu họ muốn bán đó, thì họ nói những cái khách khác và những giấy tờ li ti mà họ ký mà họ không hiểu ký như thế nào, thì những cái điều này nó cần phải đến gọi là điều tra đến nơi đến chốn thật.
Dạ vâng, ở đây ông nói làm tôi bật lên hai vấn đề đó. Thứ nhất là như ông nói là ở Mỹ đó, nếu mà không có chuyện mà nhân viên ngân hàng gọi là bán trái phiếu công khai ra công chúng như vậy đó, cái điều đó chỉ xảy ra ở Việt Nam đó. Vậy thì tại sao ở Mỹ lại không cho phép cái điều đó, thưa ông, là cái điều thứ nhất. Và cái thứ hai đó, như ông phân tích là trong các ngân cái vụ SCB đó thì các ban quản trị của SCB cũng nằm trong ban quản trị của Vạn Thịnh Phát, tức là họ bán trái phiếu của bản thân họ luôn, của người nhà họ luôn, thì ở Mỹ có xảy ra chuyện đó hay không? Một cái vấn đề mà mang tính xung đột rất rõ ràng như vậy, thưa ông.
Vâng, ở bên Hoa Kỳ đó, ngoại trừ đó là một trong lý do mà mặc dầu Hoa Kỳ không phải là một quốc gia hoàn hảo, có những cái gọi là lũng đoạn hay gian lận nó cũng khủng lồ lắm, nhưng mà mỗi lần như vậy thì họ siết chặt với luật lệ. Thứ nhất, để tôi nói về cái luật lệ đầu tư về trái phiếu, Hoa Kỳ đã bị những cái trái phiếu lũng đoạn rất nhiều trong quá khứ và những đầu tư về cổ phiếu nữa. Và như sự lũng đoạn đó, nó sau một thời gian nhiều lần nó có ra cái luật Dodd-Frank ấy, là cái thời gian mà gọi là trái phiếu hay là những cái đầu tư vào địa ốc của cái thập niên 2008 đó, làm cho gọi là bao nhiêu cái hệ thống gọi là subprime lending đầu tư vào địa ốc cũng nó làm cho financial meltdown và có nghĩa rằng hệ thống ngân hàng suy sụp và kéo luôn thế giới đó, thì có một cái luật đạo Dodd-Frank ra đời. Được rồi, Dodd-Frank ra đời là để không siết chặt những công ty ngân hàng và những công ty đầu tư đó không có thể lũng đoạn được. Thứ nhất là cái đạo luật Dodd-Frank bên Hoa Kỳ đó, họ đòi hỏi những công ty tín dụng cũng phải bị thanh tra hàng năm. Vì bên Hoa Kỳ những cái công ty như Standard & Poor's hay là S&P hay là Fitch thì nói những công ty tín dụng đó, hồi xưa họ có quyền rất là mạnh mà họ không bị điều tra. Bây giờ sao có được đó là những công ty đó cũng phải điều tra. Rồi cái thứ nhì nữa đó là những cái đạo luật đó đòi hỏi là những ngân hàng phải có một cái dự trữ trong những cái đầu tư gọi là hiểm họa đó thì phải có dự trữ cash. Rồi họ đòi hỏi là cái hệ thống trái phiếu nó phải chuẩn, có nghĩa người ta hiểu rất rõ là cái hệ thống, ví dụ như Standard & Poor's đưa một cái điểm trái phiếu thì nó cũng tương tự với lại những cái công ty như là về điểm tín dụng khác, gọi tỷ 3 số A cộng, 3 số A, 2 số A cộng, 1 số A, 3 số B cộng, hay là 3 số B và B trừ, và khi mà xuống B trừ mà xuống C rồi có nghĩa là trái phiếu rác rồi đó, thì người ta phải, người đầu tư phải hiểu. Và khi mà những cái công ty ngân hàng đó, những người khi mà quý vị bước vào một cái chi nhánh ngân hàng của bên Hoa Kỳ đó, là để mà bỏ tiền vào 6 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm đó, thì những nhân viên ngân hàng mà lo về những cái gọi là cái deposit ở trong ngân hàng đó là những nhân viên thường, họ không có bằng cấp mà cũng không có phải là chuyên nghiệp, không phải là license broker. Mà khi nói về đầu tư vào trái phiếu, dầu trái phiếu là của ngân hàng đó hay của những khác, thì là chỉ một người, hai người ở một cái góc của một ngân hàng, văn phòng riêng biệt, và phải có những cái appointment, có một cái xin để gặp hẹn, và nó rõ ràng là cái nhánh đầu tư nó nằm riêng rẽ với cái hệ thống của ngân hàng, cho người ta phân biệt rõ về hình thức cũng như là về về thực chất thôi.
Dạ vâng, rõ ràng là ở Mỹ nó không có cái tình trạng như giống như ở Việt Nam, tức là nhân viên ngân hàng được phép chào bán gọi là tự do những cái trái phiếu mà họ không có chuyên môn và cũng không có nắm vững về cái trái phiếu đó như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì còn về cái việc mà ngân hàng họ như là SCB đó, họ có chân trong Vạn Thịnh Phát mà họ lại bán trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, tức là họ bán cái sản phẩm, họ đứng ra đảm bảo cho cái sản phẩm của chính họ, thì điều đó có hợp lý hay không nhìn theo khía cạnh ở nước Mỹ, thưa giáo sư?
Vâng, nếu mà họ bán với cái dạng của Vạn Thịnh Phát, mà nhất là thứ nhất là hiểu là cái người bán là ai, thì chúng ta đã nói rồi, người bán đó không phải là chuyên gia về đầu tư, thì đó là vi phạm luật thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là những cái gọi là những cái disclosure, có nghĩa là phân biệt ra, mà nhất là lại 3 số 0, không có điểm tín nhiệm thì làm sao mình biết Vạn Thịnh Phát tình trạng như thế nào, và công ty Vạn Thịnh Phát đó đã được kiểm toán như thế nào, có nghĩa là audited financial statement. Mà khi mà qua một cái quá trình, một cái công ty mà qua một cái audited financial statement đó, chẳng những họ coi hồ sơ kế toán lời lỗ hay là khả năng gọi là tính thanh khoản đó, liquidity đó như thế nào, thì những cái hồ sơ về audited financial statement có nghĩa rằng do một công ty biệt lập, còn nhiều là những công ty rất lớn, nó cũng đã đưa lên một cái điểm rất là quan trọng, ngoại trừ cái điểm tín dụng nữa. Rồi kế đến đó là khi mà một công ty ngân hàng mà chào bán đại diện cho công ty kia, thì vô tình họ đã bước vào cái gọi là cái vai trò của Vạn Thịnh Phát. Đó là cái lý do mà nhiều người nói rằng Vạn SCB phải chịu trách nhiệm nếu mà cái gọi là cái điều tra hay những khẩu cung của nhiều người, trong đó có thể có những vị giám đốc mà làm việc cả hai bên, hay là có những cái trách nhiệm khi mà ban quản trị gặp nhau và những cái gọi là ban giám đốc cũng làm việc hai bên, mà có những cái chỉ đạo nó không có minh bạch. Chỉ có những cái sự điều tra của công an về pháp y thì mới có thể chứng minh được. Nếu trong trường hợp đó thì Vạn Thịnh Phát và SCB trở thành một trong cái trường hợp bán trái phiếu cho người dân, nếu có những bằng chứng cho thấy rằng những chỉ đạo của ban giám đốc từ trên xuống dưới và cái cách để mà chiêu dụ nó rất là gọi là hỗn tạp với nhau thôi. Dạ, vâng. Tôi đưa một cái trường hợp này đó để cho quý vị nghe đó. Nó cái danh từ của Mỹ nó gọi là peculiar risk, có nghĩa là một cái hiểm họa đặc biệt mà nó không có ăn thua gì ngân hàng cả. Đây là một cái trường hợp của hãng dầu, để tôi nói tại sao tôi đưa cái trường hợp này để quý vị nghe. Trên nguyên tắc đó thì công ty hay người dân nó không có khả năng thưa kiện chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Nhưng mà đây là một cái trường hợp. Đây là một trường hợp là một cái công ty gọi là lọc dầu và chuyển dầu cho Bộ Hải quân của Hoa Kỳ. Và công ty này đó gọi là lọc dầu, gọi là để mà quốc phòng đó, để dự trữ quốc phòng đó của Hoa Kỳ. Thì công ty lọc dầu đó nằm ở tại bang California. Nhưng mà cái phần mà gọi là bảo trì đó là do Hải quân của Hoa Kỳ bảo trì những ống dầu. Nhưng mà khi họ bảo trì, họ thấy ống dầu đó, luân chuyển đó, nó rất là chậm. Cho nên họ vào, họ mở ra cái ống dầu phía trong ra, họ mở đi một cái phần mà gọi là để mà cho an toàn, để cho dầu nó gọi là nó lưu chuyển rất là nhanh. Và khi dầu khí hay dầu nó gọi là nó bị lít ra ngoài là nó có một sự nổ gây tử vong. Thì những luật sư thông thường họ nói rằng luật của Hoa Kỳ là không thể thưa kiện Bộ Hải quân, đó là liên bang của Hoa Kỳ. Nhưng mà theo cái thuyết vicarius, vì các anh đã nhúng tay vào, anh mở đi những cái điều khoản trong ống dầu đó làm nổ bong, chứng vô tình anh trở thành là cái người chế tạo cái ống dầu rồi, chứ không phải là người bảo hành mà cũng không phải chế tạo liên bang. Cho nên Bộ Hải quân phải đền bù cái sự tử vong nó trên 1 triệu đô la, mà cái chuyện này nó xảy ra 30 năm về trước rồi. Thì tôi nói tại sao tôi nói cái trường hợp này là khi SCB mà có sự lẫn lộn của ban giám đốc, mà nhất là khi pháp y hay là forensic investigation về điều tra dữ kiện pháp y đó, dùng cho nó coi lại hết tất cả những hồ sơ ở trong hệ thống computer, điện cơ, kế toán hay là những cái email chỉ đạo, mặc dầu họ xóa đi họ vẫn có thể lấy lại được hết, mà thấy có sự liên hệ mật thiết giữa hai bên và có một cái hệ thống rất rõ ràng là để gọi là lừa gạt một cách tinh vi những người dân vô tội đó, thì SCB đã đứng vào cái vai trò của vạn thính thác, tức nhân là SCB phải có trách nhiệm. Đây là cái điều mà tôi hy vọng Bộ Công an sẽ làm như vậy.
Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư. Cái lời thuyết của giáo sư đây đúng là những cái điều mà những cái người dân, những cái nạn nhân trong nước họ đang đặt vấn đề, họ đang thắc mắc đối với giáo sư, và họ rất mong mỏi cái điều gì giáo sư nói là Bộ Công an sẽ xác định được đúng là nếu như mà SCB họ có lợi ích rõ ràng trong cái việc mà có sự kết nối, cấu kết rõ ràng với Vạn Thịnh Phát để thực hiện lợi ích của họ và thực hiện cái sự lừa đảo của hệ thống như vậy, thì họ phải đứng ra có trách nhiệm để mà trả nợ cho người dân một trái phiếu. Thưa giáo sư, ở đây có một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn hỏi là ở Hoa Kỳ có mô hình quỹ tương hỗ giảm rủi ro cho nhà đầu tư, thì ở Việt Nam có áp dụng được không? Thì giáo sư nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
Phần quỹ tương hỗ có nghĩa là sao ạ? Cái danh từ đó tôi không có.
Tức là có cái quỹ, tức là theo tôi hiểu, tôi cũng không có nắm rõ cái quỹ này, nhưng mà theo ý tôi hiểu của vị khán giả đặt ra có nghĩa là tức là nếu như nhà đầu tư có gặp rủi ro đó thì ở chính quyền có một cái quỹ để mà giúp đỡ, tức là trả nợ cho những nhà đầu tư bị tức là gặp rủi ro về trái phiếu đó. Thì không biết ở ở Việt ở Mỹ có quỹ đó hay không thưa giáo sư, và nếu có
Vâng.
thì Việt Nam có áp dụng được không?
Vâng. Bên Hoa Kỳ những cái trái phiếu có nghĩa là những cái bond, do nếu mà cái bond đó do chính phủ liên bang thì tất nhiên nó bảo đảm, vì chuyện đó là cái gọi là cái tín dụng của chính phủ liên bang thì không có chi lo cả, ngay cả những cái chính phủ địa phương, trong đó có những cái bond về điện nước hay là những lọc nước này nọ của tiểu bang thì được bảo đảm bởi tiểu bang. Còn những cái trái phiếu mà được bán ra với cái dạng là bán riêng liêng rẻ hay là bán cho đại chúng đó, mà do những công ty tư đó, thì không có một cái bảo đảm nào cả. Chỉ có một cái điều là ở bên Hoa Kỳ có FDIC, có nghĩa là nếu mà cái quý vị bỏ tiền vào ngân hàng, mà ngân hàng đó không phải ngân nào nào cũng có phép FDIC insurance, có nghĩa là bỏ vào để lấy tiền lãi thôi chứ không phải đầu tư đó, thì đa số những ngân hàng lớn đó là một phần tử, là một cái gọi là thành phần trong cái hệ thống FDIC đó, thì mỗi một người cá nhân đó được bảo đảm là 250.000 đô la của mỗi một cái quỹ tiết kiệm đầu tư, không phải đầu tư mà bỏ vào ngân hàng chứ phải đầu tư. Còn đầu tư là quý vị đầu tư là lãi nhiều thì được hay là lợi nhuận nhiều thì được, còn nếu lỗ thì ráng chịu, mà mất luôn vốn cũng phải ráng chịu mà thôi. mỗi một gia đình, ví dụ như vợ chồng đó mà bỏ vào ngân hàng để lấy tiền lãi thì người chồng có thể được 250.000 bảo đảm và người vợ 250.000 bảo đảm cho mỗi ngân hàng. Có nghĩa là nếu số tiền nhiều hơn thì mình đi nhiều ngân hàng khác nhau. Còn bên Việt Nam theo tôi biết đó, thì cái mức lúc đầu nó thấp nhưng mà gần đây đó họ đã gia tăng lên là 125 triệu đồng rồi cho mỗi cái ngân hàng trong ngân để mà bảo đảm bỏ ngân hàng. Còn vấn đề đầu tư đó, đây là cái hiện hiện thực của tình trạng hiện nay đó, là trái phiếu của An Đông Vạn Thịnh Phát đó là do SCB chào bán, nhưng mà vì đó là đầu tư cho nên họ nói phủi tay, và hiện tại cái vị trí của chính thức của Bộ Tài chính và của ngân hàng họ nói rằng họ sẽ điều tra và đang tịch thu tài sản và đang điều tra cho nên họ không làm gì cả. Tôi nghĩ rằng hai bên nó, trong trường hợp này không có cái bảo đảm nào cả, thưa anh.
Dạ vâng, cái điều mà giáo sư nói là thí dụ như ở Mỹ, nếu mà anh mà đầu tư trái phiếu, anh là nhà đầu tư đó, thì lời anh ăn, lỗ anh chịu, anh lỗ thì cũng không ai đền cho anh cả. Nhưng mà giả sử như đó là trường hợp nhà đầu tư, còn trường hợp mà giống như ở SCB Việt Nam là những cái nạn nhân họ không phải đầu tư mà họ bị dụ dỗ, họ bị lừa đảo, mua trái phiếu mà cuối cùng đổ bể, thì không biết ở Mỹ có xảy ra trường hợp đó hay không, và nếu xảy ra thì những cái nạn nhân đó có được bồi thường như thế nào không, thưa giáo sư?
Vâng, đó là phải qua một cái gọi là cái diễn trình thưa kiện. Và khi mà công ty SCB là một công ty có tài sản rất nhiều, một công ty bên Hoa Kỳ, tùy công ty là công ty có tài sản rất nhiều, họ chỉ được đền bù trong cái trường hợp fraud, có nghĩa là gian lận rõ ràng. Thì trong cái trường hợp đó là chẳng những công ty đó phải bán tài sản để trả cho những người đầu tư đó, mà lại còn phải theo cái quá trình để mà thanh toán nợ, chứ không phải là đi thanh toán nợ đó thì nó đi theo từng giai cấp. Ví dụ một công ty như SCB, tôi nói không, bây giờ ABC thì tôi không nói SCB vì chúng ta chưa biết cái điều tra nó ra thế nào. Một công ty ABC này mà nói rằng bây giờ đã gian lận rõ ràng thì tất nhiên là chính phủ có thể đưa ra cái quyết định bắt buộc những công ty này phải trả cái số tiền đó. Còn nếu mà công ty đó không có khả năng trả thì phải là gọi là bán, vứt đi công ty đó hay bán tất cả tài sản. Mà khi bán tài sản rồi đó thì nó đi theo cái tuần tự để mà phân chia tài sản, chứ không phải là người đầu tư trái phiếu được đầu tiên. Cái đầu tiên thứ nhất á, là những người nào mà công ty nào mà bị vào trường hợp đó, đó bán hết tất cả tài sản khai khánh tận đó, là những chi phiếu phải trả tiền lương cho những người nhân viên đang làm việc sau khi khai khánh tận. Dĩ nhiên là khi bị đó thì công ty sẽ khai khánh tận. Rồi sau đó là những chi phí cho cái gọi là cái quá trình đi khai khánh tận. Rồi kế đến là phải trả nợ cho những cái nợ cho chính phủ. Rồi kế đến mới là trả nợ cho những cái tiền phạt mà chính phủ phạt công ty trong trường hợp gian lận. Rồi mới đến là trả cho những cái đầu tư nào có thế chân. Và cuối cùng là mới trả nợ cho những cái đầu tư, những vài món nợ nào mà không có thế chân. Đây là cái trường hợp những trái phiếu. Còn trường hợp mà bị gian lận thì nó được nâng cao cái cấp lên, nhưng nó cũng phải đi theo tuần tự để mà phân phát cái quá trình là bán tài sản để phân chia cái nợ thôi.
Dạ vâng, tức là mình phải xác định được là SCB họ cố tình họ lừa đảo, họ gian lận thì mới dễ xảy ra cái tình trạng là thanh phát mãi tài sản của họ mà trả nợ lại cho những cái nạn nhân, đúng không ạ?
Đúng rồi. Nhưng dạ mà vâng, tôi xin đính chính một điều rất rõ. Đây là tôi đưa một cái trường hợp ví dụ, vì trên luật pháp thì một công ty, một cá nhân nào đó vẫn còn là gọi là hoàn toàn vô tội, innocent, trước khi tòa án hay là ra tòa. Cho nên innocent until proven guilty. Thì yeah, ở bên SCB là cái danh từ mình dùng, nhưng mà chúng ta có thể dùng một cái công ty ABC đi. Thì hiện tại thì cái sự điều tra đây là những cái giả thuyết. Thì hiện tại thì SCB theo cái nhìn ở bề ngoài là hiện tại đang hoàn toàn vô tội, đến khi Bộ Công an điều tra rõ ràng thì mới biết thêm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã làm rõ cái vấn đề này. Tức là chúng ta cũng chưa nói gì về cái tội trạng của SCB cả, mà phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Nếu mà đúng là họ có tội đó thì tài sản của họ phải chịu trách nhiệm thanh toán cho người dân. Thưa giáo sư, thì nhưng đây giáo sư cũng có thể đưa ra một cái ví dụ nào tương tự ở Mỹ đã từng xảy ra giống như cái vụ SCB ở Việt Nam hay không? Tức là ở Mỹ đó giờ có xảy ra cái vụ mà lừa đảo gian lận trái phiếu nào giống như vậy không? Và nếu xảy ra thì chính phủ Mỹ sẽ xử lý như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, ở bên Hoa Kỳ có những cái chuyện lừa đảo, ví dụ như cái trường hợp Murdoch đó là một cái người tỷ phú mà họ bán trái phiếu rồi họ bán cổ phiếu mà toàn là họ lấy tiền của người mới để trả người cũ đó, cả cả tỷ tỷ đô la, và cuối cùng gian lận. Và cái hồ sơ mà khi họ họ khai lên cơ quan SEC đó thì đó là một lại chuyên viên kiểm toán mà người đó lại là con rể của ông. Mà cái cơ quan mà kiểm toán đó, con rể của ông đó, thì chỉ có 2-3 người làm trong cái cơ quan kiểm toán đó, mà một cái công ty mà ông nói rằng trị giá cả tỷ đô la mà toàn là một phần nhiều là những tiền ma không. Thì sau một thời gian rồi là bao nhiêu người, cả chục ngàn người, cả trăm ngàn bị gạt, vì tại vì những người đầu tư đó vào hay mua trái phiếu hay là cổ phiếu đó, họ họ thấy cái lợi nhuận nó rất là nhanh, vì họ lấy cái tiền của người mới họ trả cho người cũ, nhưng mà cái dự án làm ăn thì nó chẳng có đâu cả. Và cứ tùng mà làm như vậy riết một thời gian thì không còn tiền nữa thì mới vỡ nợ ra. Những trường hợp đó nó xảy ra, mà những cái công ty này đó trong quá khứ lại được những cái công ty tín nhiệm cho điểm rất là tốt. Đó là lý do mà đạo luật Dodd-Frank ra đời, là những công ty tín nhiệm cũng phải bị thanh tra. Vì có những cái quá trình cho thấy rằng trong cái thời gian 2008, 2010 đó, khi mà tất cả những hệ thống ngân hàng địa ốc của Hoa Kỳ bị lũng đoạn đó, thì có cái sự gọi là mờ ám của những nhân viên của cơ quan tín nhiệm lại được những cái công ty đó mời đi những cái du hí, những cái vacation, những cái gọi là thiết đãi một cách rất là nồng nhiệt cho vợ con gia đình họ, để chi, để lấy đặc ân và được không nhìn vào cái thành ra cái tham nhũng bên Hoa Kỳ có, nó càng có, nó càng tinh vi. Ở xã hội nào cũng có, cái quan trọng là phải giải quyết bằng luật pháp và cái hệ thống. Chứ còn ở bên hiện tại ở Việt Nam, cái vấn đề ở Việt Nam đó, tôi rất mừng là tôi thấy ra cái nghị định 153, rồi bây giờ cái nghị định 164 là chỉ đưa cái nghị định để giải quyết vấn đề. Còn trong quá khứ đó, tôi chỉ thấy là gọi là thanh trần những nhà lãnh đạo, cũng như đem lên để vật để tế thần, để chi, để đi lên tiếng vang, rồi chuyện đâu nó cũng là đó, chỉ làm một người tế thần ra để lên tiếng vang, nhưng mà không thay đổi luật. Đó là quá khứ. Bây giờ chính phủ Việt Nam đang đi chiều hướng là thanh trừng cái hệ thống, ra những cái nghị định 153, 64. Đó là những cái điều cần phải làm và đã được bắt đầu làm thôi.
Dạ vâng. Vậy thưa giáo sư, đó như giáo sư đã giải thích đó, thì ở Mỹ thì sau cái vụ mà lừa đảo của tỷ phú Murdoch đó, thì chính phủ Mỹ cũng đưa ra cái luật để mà gọi là kiểm toán được những cái công ty gọi là đánh giá tín nhiệm đó. Vậy thì rõ ràng người dân Mỹ, nhà đầu tư Mỹ đó, họ tin vào cái kết quả tín nhiệm để mà họ đầu tư trái phiếu của ông Murdoch. Vậy thì sau khi vỡ lở xảy ra thì cái công ty tín nhiệm đó họ có chịu trách nhiệm gì trong cái vụ này hay không? Họ có đứng ra trả tiền thiệt hại cho người đầu tư không thưa giáo sư?
Vâng, họ không có trả, nhưng mà được bị chính phủ Hoa Kỳ phạt tiền thì nó không có trả. Là tại vì thật sự ra khi mà một cái nhân viên mà được mời đi một cái vacation, một cái golf, họ nói rằng mời thì mời, nhưng mà tôi làm việc vẫn công tâm, tôi không có chứng lợi gì, không có gì chứng tỏ rằng cái chuyến đi đó được đối đãi nồng hậu đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả tín nhiệm, thành ra không có giấy chứng được đem mà xảy ra. Nhưng mà cái đạo luật Dodd-Frank này được ban hành không phải là từ Murdoch, mà là từ cái gọi là cái thập niên mà gây nên cái gọi là suy thoái của Hoa Kỳ, và gọi là những cái hệ thống suy sụp từ những cái ngân hàng lớn của Hoa Kỳ, và kéo hết tất cả những cái subprime lending của Hoa Kỳ thế giới đi vào gần như một 10 năm trời suy thoái, thì cái đạo luật Dodd-Frank ra đời. Và chẳng những vậy nữa mà nó đòi hỏi tất cả những công ty ngân hàng phải đi qua một cái thời gian gọi là stress test, cứ 5 năm là stress test. Ví dụ như anh như tôi là cứ đi bác sĩ vài năm thì họ biểu đi stress test, có nghĩa là gì? họ gắn máy lên trên người mình, rồi mình chạy treadmill, chạy đến cái mức mà gọi là chạy không nổi nữa, để chi họ đo lường cái khả năng cái tim mình nó chịu như thế nào. Thì ngân hàng cũng phải vậy, là cái stress test 5 năm thì họ nói rằng cái phần dự trữ bao nhiêu, cái đầu tư vào những cái hiểm họa bao nhiêu, và nếu trường hợp mà bị khủng hoảng kinh tế của Việt Nam hay của toàn cầu ảnh hưởng đến thì ngân hàng này có khánh tặng hay không. Đó là cái stress test 5 năm phải trải ra một lần và dự trữ bao nhiêu. Đó là những đạo luật mà nó cũng có gián tiếp hay trực tiếp đến cái khả năng của ngân hàng đó khi mà đưa ra những cái trái phiếu ta.
Dạ vâng, vậy thì những cái nạn nhân trong trường hợp đó thì họ bị mất trắng là thưa giáo sư, và họ có được đền bù bằng cách nào hay không?
Vâng, họ mất trắng, họ không được đền bù gì cả.
À, dạ vâng, cảm ơn giáo sư. À, vậy thì ở đây một khán giả có một cái câu hỏi là một khán giả tên là Brian Nguyễn đó, hỏi rằng với những cái tình hình như vậy đó, với những cái cuộc khủng hoảng trái phiếu ở Việt Nam hiện nay như là trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, rồi của Tân Hoàng Minh, rồi của FLC như vậy đó, thì cái kênh trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay là đang gặp rất là nhiều khó khăn. Người dân họ rất là sợ, họ không có dám bỏ tiền để mà mua trái phiếu doanh nghiệp nữa, trong khi doanh nghiệp thì đói vốn, ngân hàng thì cũng không cho vay nữa, không cho vay nhiều như trước nữa, nhất là bất động sản. Vậy thì giáo sư dự đoán như thế nào về tình hình năm 2023? Khán giả này hỏi là năm 2023 tình hình trái phiếu Việt Nam căng thẳng hơn phải không thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó, bây giờ mình phải nhìn tại sao cái dòng tiền nó rất quan trọng, tại sao lòng tín nhiệm của người dân rất quan trọng trong cái địa hạt đầu tư. Mà người Việt Nam mình có cái câu đó, ý dân đó là ý trời, thì đây là cái trường hợp rất đúng trong cái hình tình trạng đầu tư trong thị trường trái phiếu hay là cổ phiếu. Ý dân là ý đầu tư đó, khi người ta mất tín nhiệm thì có nghĩa là gì? Người ta đến hoặc người ta ồ ạt, họ rút tiền ra. Danh từ của Mỹ nó gọi là bank run là họ rồ ạt rút tiền ra, và bên Hoa Kỳ không có một ngân hàng nào mà có thể chịu nổi cái bank run, có nghĩa là họ ồ ạt nó rút ra. Là tại sao? Mình thứ nhất là mình phải hiểu cái hệ thống làm việc của ngân hàng như thế nào. Ngân hàng là cái chỗ trung gian, họ gọi là họ đưa ra một cái tiền lãi nào đó theo cái chỉ đạo của ngân hàng trung ương, ngân hàng quốc gia, trường hợp của Hoa Kỳ là Fed, còn bên Việt Nam là ngân hàng quốc gia. Thì họ đưa ra cái tiền lãi để chi? Để người dân tin tưởng bỏ vào. Và họ bán trái phiếu của ngân hàng để người ta đầu tư để chi? Họ lấy số tiền đó, họ đầu tư vào những cái dự án dài hạn mà không phải ngân hàng nào cũng giống nhau. Có nhiều ngân hàng có những cái rủi ro hơn. Tại ví dụ như ngân hàng thì đều đầu tư vào những cái dự án về điện cơ kế toán hay là về quốc phòng hay là địa ốc. Thành ra mỗi cái ngân hàng cái hiệu quả khác nhau. Đó là lý do mà tại sao Dodd-Frank đòi hỏi những ngân hàng đó phải ra những cái stress test để coi cái khả năng của ngân hàng đó chịu cái hiểm họa như thế nào. Mà khi mà ngân hàng họ giữ một cái số tiền cát nào đó thôi chứ không phải là đủ, mà nếu mà một số trung bình họ đến họ đòi cát thì ngân hàng có trả cát. Bên Việt Nam họ còn trả vàng nữa chứ không phải là trả cát xong nè. Mà khi mà tất cả ô ạt đến đó, mà đòi tiền ra đó, thì những cái đó, họ không có đủ tiền để mà trả. Đó là lý do mà trong quá khứ có những cái trường hợp mà có những tin đồn thất thiệt, cho nên người ta ồ ạt đến, cho nên ngân hàng quốc gia phải chở bao nhiêu xe truck đưa tiền đến để thanh toán, vì họ biết đây là cái trường hợp thất thiệt, ngân hàng nó vẫn vững và ngân hàng quốc gia nhúng tay vào để trả tiền. Là tại vì khi mà họ đòi tiền ồ ạt như vậy đó, ngân hàng không có đủ tiền để mà trả, mà chỉ có cách có tiền trả là cái nào, là bán hết tất cả những đầu tư và bán tháo bán vỡ. Thì bán tháo bán vỡ là một ngân hàng đang rất tốt cũng có thể khánh tận như thường. Thành ra đó là cái trường hợp tin đồn thất thiệt hay là có thật đi nữa, trong một cái địa hạt giới hạn đó mà với cái hệ thống gọi là bank run hay là cái tin đồn đó, thì nó làm tai hại chẳng những cho ngân hàng mà cho người đầu tư nữa. Người đầu tư mà để vào một cái ví dụ như một cái tiền lãi trong vòng 3 năm mà tiền lãi là 7%, bây giờ lấy sớm đó, thì chỉ còn có nửa phần trăm mà thôi, thì hại cho người đó mà hại cho ngân hàng, hại cho quốc gia nữa nếu tin tức đó là thất thiệt. Đó là cái lý do như vậy. Cho nên nhưng trong cái trường hợp của cái giải quyết của ngân hàng đó là chúng ta phải gọi là hiểu rõ cái căn nguyên nó như thế nào. Câu hỏi chính thức của anh là gì để tôi trở lại, vì tôi
Dạ
nói
vâng, thưa
đưa
ông,
ra
tình
một
hình
cái.
trái phiếu của năm 2023 thì giáo sư
Vâng,
thấy ở
vâng.
Việt Nam như thế nào? Sẽ
Vâng.
rất là căng thẳng đúng không ạ?
Vâng. Thì trong cái trường hợp này đó là hiện tại đó ý dân là ý trời. Người dân họ mất lòng tin hoàn toàn. Họ rút tiền ra và họ không đầu tư trái phiếu. Những cái thống kê cho biết đó là quý 1, quý 2, quý 3 của 22 đó, cái mức giảm của người ta mua trái phiếu nó giảm mỗi lần là giảm 50%, 50%, 50%. Có nghĩa là sao? Những doanh nghiệp không có tiền, tiền là dòng máu trong thân thể con người để mà vận chuyển cái lục phủ ngũ tạng, đó là cái gọi là kinh tế của những công ty mà không có dòng tiền á, bán trái phiếu không được thì họ lại phải mượn ngân hàng, mà ngân hàng thì không có tiền vì không có trái phiếu. Và những ngân hàng đó là phần nhiều họ vay mượn lẫn nhau nữa, chứ không phải họ chỉ vay mượn của ngân hàng quốc gia, mà họ lại không có lòng tin thì không ngân hàng nào dám cho vay mượn lẫn nhau. Thì đó là cái domino effect cho cái hệ thống tiền tệ của ngân hàng, ảnh hưởng đến trực tiếp đến doanh nhân và những cơ sở. Thì đây là cái giải quyết mà chính phủ, ngân hàng quốc gia phải gọi là cương quyết giải quyết đến nơi đến chốn, để có cái câu hỏi rõ ràng, đừng có kéo dài cái tình trạng 40.000 người của Vạn Thịnh Phát mà không biết cái kết quả như thế nào. SVB có tội hay không phải công bố rõ ràng, và nếu mà họ được thanh tra một cách thanh minh thì phải nói rõ ràng, còn nếu không thì giải quyết như thế nào. Và cái nghị định 153 đó, và đòi hỏi đó là những công ty mà bán trái phiếu đó, nó có những cái đòi hỏi là đáng lẽ là bắt đầu vào tháng 1, ngày 1 tây tháng 1 của năm 23 rồi. Cái đòi hỏi đó là gì? Là những cái hồ sơ bán trái phiếu của doanh nghiệp đó, là thứ nhất là tổng giá trị trái phiếu huy động trong 12 tháng đó phải lớn hơn 500 tỷ đồng. Và cái gọi là 50% vốn sở chủ hữu đó là phải là nó chuẩn mực, và hồ sơ kế toán gọi là thanh tra kiểm toán, cộng thêm có xếp hạng tín nhiệm, và cộng thêm tổng dư nợ trái phiếu lớn hơn 100% vốn sở chủ hữu, và cũng phải được xếp hạng tín nhiệm. Nhưng mà bây giờ họ lại đưa ra cái nghị định 64, họ nói rằng bây giờ một ngày 1 tây tháng 1 23 rồi, những công ty họ chưa có nộp hồ sơ nữa thì làm sao có xếp hạng tín nhiệm được. Cho nên họ trì hoãn thêm một năm nữa để cho những công ty vẫn có thể bán trái phiếu với 3 số 0 mà không có bị áp lực những cái điều khoản của 153. Thành ra những cái giải quyết về luật lệ lại được gọi là gia hạn thêm một năm nữa, để chi, để cho những công ty vẫn tiếp tục trái phiếu. Thì tình trạng trở lại một cái dài dòng để quý vị thấy cái gọi là cái khung cảnh đó, thì tình trạng trái phiếu của Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn trong 2023, đến khi nào Bộ Công an gọi là giải quyết một cách rõ ràng trường hợp của SCB và Vạn Thịnh Phát để tạo nên niềm tin. Vì những cái điều luật của Nghị định 153 đã dời đi, mà nếu mà thi hành liền thì trái phiếu sẽ không bán được vì không có xếp hạng tín nhiệm, mà nếu không làm đi thì người ta lại vẫn tiếp tục mất lòng tin. Đó là con dao hai lưỡi thôi.
Dạ vâng, rõ ràng như giáo sư phân tích là việc chính phủ Việt Nam ở trong tình thế rất là tiến thoái lưỡng nan, rất là khó đúng không ạ? Một mặt đó thì nếu mà họ siết chặt một thị trường trái phiếu để đảm bảo lòng tin cho người dân đó thì lại họ lại không có thể nào mà khơi thông được nguồn vốn của người dân cho các doanh nghiệp. Nhưng mặt khác nếu mà họ lại thả lỏng cho các doanh nghiệp hoạt động bán trái phiếu thì lại gây ra thảm họa như là vụ SCB đối với người dân. Thưa giáo sư, nãy giờ chúng ta nói rất là nhiều về trách nhiệm của SCB, về cái sự khả năng có SCB có lừa đảo hay không trong cái vụ việc này đó. Vậy thì còn trách nhiệm của chính quyền ở đâu thưa giáo sư? Để xảy ra cái vụ việc này có phải là những cái quy định quá lỏng lẻo như giáo sư nói hồi nãy đó, tức là ba không không có kết quả, bây giờ lại còn dời đi cái việc và đánh giá tín nhiệm, dời đi cái quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp các thứ, thì có phải là chính phủ Việt Nam cũng có một phần trách nhiệm trong cái việc này khi mà họ tạo ra một cái môi trường hoạt động cho trái phiếu doanh nghiệp quá là cẩu thả, quá là lỏng lẻo và hậu quả là người dân phải gánh chịu?
Vâng, đây là cái hệ lụy của hệ thống đầu tư của một xã hội chủ nghĩa, dân chủ, xã hội khác với một cái thị trường gọi là tư bản của Hoa Kỳ. Nhưng mà khi đầu tư lên trái phiếu và chứng phiếu thì một quốc gia như là Việt Nam hay là Trung Quốc đã gọi là đi theo cái đường lối gọi là kinh tế thị trường, cái gọi là tư bản. Đây là cái trường hợp mà Trung Quốc họ bị còn nặng hơn là Việt Nam nữa, vì họ tùy thuộc vào gọi là bất động sản quá nhiều. GDP của Trung Quốc tùy thuộc vào bất động sản trên 20%, từ 20 đến 25%, mà những trái phiếu hay là những cái đầu tư liên hệ đến trái phiếu của ngân hàng đang bị cả năm trời rồi mà họ vẫn không giải quyết được. Và cái sự suy sụp của công ty Evergrande đó là một con domino mà làm cho cái hệ thống gọi là bất động sản và trái phiếu và ngân hàng của Trung Quốc tới bây giờ một năm rồi vẫn chưa gần giải quyết được. Việt Nam thì cái tỷ lệ tùy thuộc vào những cái trái phiếu mà tùy vào bất động sản hay là những trái phiếu ma đó, có nghĩa là rác đó, mà bán cho dân chúng mà lại không công khai rõ ràng đó, thì hiện tại so thánh là nó cũng khá nhiều, nhưng mà nó chỉ dưới 10% GDP. Thành ra trong cái trường hợp này đó, là một cái xã hội dân chủ chủ nghĩa đó. Xin lỗi quý vị. Xin lỗi con chó đó nha. Trong cái trường hợp như vậy đó, mà cái người dân đó họ tùy thuộc vào gọi là sự thanh tra và của bộ công an hay là bộ tài chính hay bộ thương mại rất quá nhiều. Còn trong khi cái hệ thống của Hoa Kỳ đó là họ tùy thuộc vào cái công ty tín nhiệm, vào cái hệ thống gọi là hệ thống tư bản, họ tự kiềm chế lẫn nhau. Vì chúng ta nên nhớ rằng đó, khi một cái hình thức đầu tư vào hệ thống tư bản đó, mà tùy thuộc vào chính phủ để nói rằng công ty này chuẩn hay là công ty này nọ đó, chính phủ thứ nhất là không có khả năng điều tinh tế để đi vào cái trường hợp Vạn Thịnh Phát hay là SCB, và chính phủ cũng không đủ nhân lực mà cũng không đủ tài năng nữa, là tại vì những người tài năng đó phần nhiều đó là những công ty tư nhân họ mướn những người tài năng rất nhiều, mà những người đó đôi khi họ không có cái trình độ gọi là đạo đức để mà làm chuyện đúng. Thành ra một cái hệ thống mà tùy thuộc vào chính phủ trong cái xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và Trung Quốc đó, nó không có phù hợp trong cái trường hợp này. Chỉ cần chỉ trừ có những cái đạo luật rất rõ ràng, mà bây giờ là Việt Nam bắt đầu đưa ra nghị định 153 và 64 và còn nhiều nữa, rất nhiều nữa. Cho nên đây là cái trường hợp mà nửa nạt nửa mở đó, có nghĩa rằng hệ thống tư bản mà áp dụng trong cái khung cảnh của một quốc gia đang tiến triển rất mạnh về kinh tế và đầu tư, nhưng mà người dân lại cái gọi là cái dân trí của người dân không hiểu trái phiếu có nghĩa là gì, cái hiểm họa trái phiếu này thì như thế nào. Đây là cái trường hợp mà Việt Nam đang học cái bài học mà Trung Quốc đã đi vào và đang vẫn còn vật lộn với tình trạng này thôi.
Dạ vâng, một câu hỏi của một khán giả tên là Hải Ngô đặt ra đến những cái điều tôi cũng muốn đi từ những cái điều mà giáo sư muốn nói đó, thì một khán giả Hải Ngô có đặt ra là có phải là chứng khoán và trái phiếu chỉ dành cho những nước có nền kinh tế ổn định như là Mỹ và châu Âu hay không à? Và Việt Nam và Trung Quốc thì hiện giờ vẫn còn có quá nhiều những cái lỗ hổng của nền kinh tế như giáo sư nói, nửa nạt nửa mở, thì cái thị trường trái phiếu và chứng khoán nó tiềm ẩn nhiều rủi ro đúng không ạ?
Vâng, một quốc gia mà bành trướng đó là không thể nào không có trái phiếu, mà cũng không có khả nào không có cổ phiếu. Đó là cái kinh tế của toàn cầu, điều này phải có, nhưng mà cái cách vận hành và cái điều luật và như tôi đã nói, nếu mà Việt Nam áp dụng theo chuẩn, và đây là một cái bài học mà Việt Nam cần phải áp dụng một cách chuẩn, là xếp hạng tín nhiệm, hồ sơ kế toán, kiểm toán, rồi những cái gọi là cái đòi hỏi mà khi phải chào bán trên bán sàn đó là phải như thế nào, và những người license broker là những người đầu tư tư vấn chuyên nghiệp phải có bằng cấp như thế nào và luật lệ như thế nào, và những cái hình phạt gian lận như thế nào thì vẫn có thể vận hành được, nhưng mà phải cho đúng chuẩn đúng mức. không khi mà đi vào kinh tế thị trường và nhất là những cái doanh nghiệp của doanh nhân ở bên Việt Nam, những cái công ty của Việt Nam đang bành trướng rất mạnh, không thể nào không có trái phiếu hay cổ phiếu mà có thể tồn tại được. Đó là cái dòng máu trong thân thể con người, không có máu con người không thể sống được. Nhưng mà nếu mà máu không cẩn thận thì nó sẽ bị tiêu pha mất chỗ nào mình không biết, hay là bị ô nhiễm chỗ nào không biết, thì đó là một cái tình trạng mà cần phải chỉnh đốn thôi.
Dạ vâng ạ, thời gian của chúng ta cũng đã đi rất là lâu rồi đó, thì cũng chương trình cũng đã đến lúc kết thúc. Chân thành cảm ơn giáo sư đã đem đến những kiến giải rất là rõ ràng và sâu sắc về tình hình so sánh trái phiếu, tình hình trái phiếu ở Mỹ và cũng như cuộc khủng hoảng hiện nay ở Việt Nam đó, và cách để mà tìm ra lối ra cho cuộc khủng hoảng Việt Nam hiện nay. Thì đây là một vấn đề là được rất nhiều khán giả Việt Nam quan tâm, thì tôi nghĩ là trong một lúc nào đó chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình này để mà đáp ứng thêm nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán giả. Thì chân thành cảm ơn giáo sư ạ.
Rồi, xin rất hân hạnh, xin hẹn vào tuần sau.
Dạ
Tôi
vâng,
nhìn ngay
cũng
đây.
được, được. Dạ, cũng tôi cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau trên kênh Facebook và kênh YouTube của VOA Bản tiếng Việt. Xin chào và chúc quý vị một buổi cuối tuần vui vẻ.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.